dòng chảy kinh tế.
Các biên tập viên Thành Trung và Hà Nho xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ Tư ngày 7 tháng 2 có những nội dung sau đây. Tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu trước tình trạng căng thẳng ở Biển Đỏ. Hàng Việt đang ngày càng chiếm được ưu thế mua sắm dịp Tết. Tiêu điểm kinh tế địa phương ở phần cuối chương trình, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh nội dung Hải Phòng xây dựng các khu công nghiệp xanh, khu công nghiệp Net Zero, sẵn sàng đón dòng vốn FDI chất lượng cao. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, có ít nhất 5 tác động tiêu cực lên hoạt động thương mại quốc tế và chuỗi cung ứng toàn cầu từ tình hình căng thẳng ở Biển Đỏ. Đáng kể là cước vận chuyển đường biển tăng cao, thời gian vận chuyển kéo dài, thiếu container rỗng, tình trạng thiếu hàng hóa, gián đoạn chuỗi cung ứng ở một số khu vực, thậm chí gia tăng áp lực lạm phát, v.v. Tất cả đều ảnh hưởng trực tiếp tới Việt Nam, quốc gia xuất khẩu. Đó là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thảo luận giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu do tình hình tại Biển Đỏ do Bộ Công Thương vừa tổ chức với sự tham gia của các bộ ngành, doanh nghiệp, ngành hàng liên quan. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
Hoạt động xuất khẩu của Việt Nam đi các nước châu Âu, EU và Hoa Kỳ chịu ảnh hưởng lớn từ tình hình căng thẳng Biển Đỏ, đặc biệt là thị trường EU. Đây là hai thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam. Tính chung năm 2023, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam với khu vực châu Âu là hơn 71 tỷ đô la Mỹ và với khu vực Bắc Mỹ là 122,3 tỷ đô la Mỹ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả hai khu vực này chiếm tới 28,4% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong năm 2023. Do vậy, có thể thấy khả năng tác động của cuộc căng thẳng Biển Đỏ đến Việt Nam là không hề nhỏ. Một số tác động tiêu cực có thể nhìn thấy ngay, đó là việc giá cước vận tải tăng. Nghiêm trọng hơn là tình trạng thiếu container rỗng, thời gian vận chuyển kéo dài và ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng đơn hàng xuất nhập khẩu. Bà Đỗ Thị Thương, đại diện Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải, thông tin cụ thể về tình hình giá cước vận tải trong 2 tháng đầu năm nay.
Đối với cái tuyến Việt Nam đi châu Âu thì tăng khoảng độ tầm 120%, tức là tăng hơn gấp đôi. Còn cái tuyến đi châu Mỹ, tuy rằng không phải là ảnh hưởng trực tiếp bởi cái Biển Đỏ, nhưng mà nó cũng là trong cái chuỗi đó và cũng bị ảnh hưởng và cái giá cước cũng đã tăng từ 30 đến 40%. Và cũng có một cái thông tin khả quan hơn cung cấp cho các doanh nghiệp, đó là trong cái tuần vừa rồi thì cái giá cước hiện nay thì cũng đã giảm được 4%. Tức là 4% so với cái tăng 120%, nó chỉ là một con số rất nhỏ thôi, nhưng cũng có thể đây là một cái diễn biến tích cực trong cái thời gian tới.
Theo đại diện Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, chỉ riêng thời gian vận chuyển kéo dài từ 10 đến 15 ngày do các tàu chuyển hướng đi vòng qua mũi Hảo Vọng đã khiến chi phí gia tăng đáng kể. Cùng với chi phí tăng cao, việc các chuyến hàng cập cảng trễ hơn từ 1 đến 2 tuần cũng khiến chuỗi cung ứng nguyên vật liệu, vật tư của các nhà sản xuất bị đảo lộn, hàng phục vụ sản xuất bị trễ lịch, ảnh hưởng tới chất lượng nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu. Theo ông Nguyễn Hoàng Hà, Phó trưởng phòng, Phòng Thuận lợi hóa Thương mại Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, hành trình kéo dài cũng sẽ làm cho việc thiếu container rỗng và giá container rỗng tăng lên.
Khi mà cái tàu mà khi mà nó kéo dài cái hải trình ra thì cái thời gian container rỗng nó quay lại cái cảng đích để đón hàng nó sẽ bị chậm lại và dẫn đến là nó có thể nó gây thiếu container cục bộ, đặc biệt là với những cái thị trường, với những cái đất nước mà là những cái trung tâm gọi là sản xuất hàng xuất khẩu giống như là Trung Quốc, Ấn Độ hoặc là Việt Nam thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn, có thể nó sẽ gây thiếu cục bộ cái container.
Giới phân tích nhận định về lâu dài, việc tăng chi phí vận tải và giá dầu tăng sẽ gây ra hiệu ứng domino đối với giá cả hàng hóa khác và làm tăng thêm bất ổn kinh tế và địa chính trị, từ đó cản trở đà phục hồi kinh tế toàn cầu. Vì vậy, rất cần có các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, nhất là khi hoạt động xuất khẩu hàng hóa đã tăng trưởng chậm lại trong suốt gần một năm qua và mới có dấu hiệu phục hồi lại từ nửa cuối năm ngoái đầu năm nay. Trước ý kiến của các doanh nghiệp xuất khẩu về chi phí cước vận tải tăng nhanh và tăng cao bất thường, ông Lê Quang Trung, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Logistics Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, nêu quan điểm.
Thật ra các hãng tàu thì họ cũng phải đối phó và cũng phải suffer rất nhiều. Ở đây thì là tôi cũng phải chỉnh lại một chút. Để ví dụ như nói là họ cắt giảm các chuyến ấy. Nhưng thật ra ấy, cái chuyện mà họ cắt là cũng là cực chẳng đã thôi. Đấy, bởi vì do cái vấn đề không an toàn nên họ phải đổi cái lịch trình qua mũi Hảo Vọng. Đấy, kéo dài thời gian. Và cái vấn đề kéo dài cái thời gian này không phải là chỉ ảnh hưởng cho xuất nhập khẩu của chúng ta mà cho chính họ với các cam kết thương mại. Đấy, do vậy mà khi mà tôi làm việc với các lãnh đạo thì họ cũng khẳng định là thậm chí nhiều hãng tàu như HMM hay là bên One High hay là ONE là họ để mà duy trì được cái cam kết thì họ phải đưa thêm tàu, tức là để đảm bảo weekly hoặc cam kết với khách hàng. Đấy là một cái gánh nặng cũng rất lớn trong cái việc để mà điều chuyển tàu quốc tế.
Đồng tình và chia sẻ về các tác động khách quan khiến thời gian vận chuyển lâu hơn, tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn, chi phí phụ phí tăng lên. Nhưng làm sao để tránh việc đẩy giá lên cao, lại khó kiểm soát là vấn đề được ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đặt ra.
Đúng là tăng giá, nhưng mà vấn đề là nó có công bằng, nó có công khai, nó có minh bạch hay không? Thì cái đấy có lẽ là các doanh nghiệp và các hãng tàu, các chủ thể có liên quan như các doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics có lẽ cần phải giải quyết vấn đề này. Và vai trò của nhà nước ở đây tôi cho rằng là cũng rất là quan trọng. Bởi vì là trong quan hệ ở đây thì rõ ràng có những cái doanh nghiệp yếu thế hơn, có những ngành hàng yếu thế hơn. Cho nên là cũng như bất cứ ngành hàng nào thì nhà nước cần phải can thiệp để bảo vệ những cái doanh nghiệp yếu thế hơn trong cái chuỗi mắt xích này.
Ghi nhận và đánh giá cao các khuyến nghị giải pháp của các cơ quan bộ ngành doanh nghiệp đưa ra, ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương đề nghị các hãng tàu trong bối cảnh hiện nay duy trì tuyến, nhanh chóng đưa container rỗng, thực hiện đúng các quy định về giá cước, phụ phí, đồng thời nghiên cứu xem xét phương thức vận tải đa phương thức kết hợp với đường sắt, đường biển và đường hàng không. Về phía các hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng, ông Trần Thanh Hải cho rằng,
đối với hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics, hiệp hội chủ tàu, hiệp hội chủ hàng cũng như các hiệp hội trong lĩnh vực logistics, chúng tôi cũng đề nghị là tiếp tục bám sát tình hình và có phối hợp với các doanh nghiệp hãng tàu cũng như các cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam để giúp cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu có những thuận lợi lớn nhất trong cái hoạt động xuất nhập khẩu thương mại quốc tế. Và các hiệp hội ngành hàng thì cũng đề nghị có những khuyến cáo cho các hội viên của chúng ta theo dõi sát cái sự việc và chủ động xây dựng các cái kịch bản, phương án ứng phó. Tức là có thể không có cái sự kiện biển đỏ thì rất có thể lại có một cái sự kiện khác nó cũng có những cái tác động tương tự như vậy. Đấy, Covid-19 là một cái phép thử rất lớn và các doanh nghiệp của chúng ta cũng đã vượt qua. Thế thì những cái tương tự như vậy cũng có thể vẫn còn có trong tương lai.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, gần Tết Nguyên đán Giáp Thìn, những ngày này, không khí chuẩn bị mua sắm hàng hóa Tết đã rất nhộn nhịp, sôi động. Đây cũng là thời điểm hàng Việt Nam lên ngôi, cạnh tranh mạnh mẽ với các sản phẩm nhập khẩu, ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hằng.
Tại các siêu thị, trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng tiện ích, thời điểm này, người tiêu dùng mua sắm Tết ngày càng tấp nập, các gian hàng được trang trí bắt mắt, mặt hàng chiếm phần lớn là bánh kẹo, nước ngọt, bia, thực phẩm, hàng nông sản, đến từ các thương hiệu Việt nổi tiếng như bánh mứt kẹo Hà Nội, Kinh Đô, Hữu Nghị, Bibica, Tràng An. Bên cạnh sự phong phú về hàng hóa, nhiều doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh còn thực hiện các chương trình khuyến mại, tặng hàng hóa đi kèm nhằm kích cầu, thu hút người dân mua sắm. Người tiêu dùng đánh giá năm nay, hàng hóa trong nước mẫu mã đa dạng, giá thành hợp lý, giúp người dân có nhiều lựa chọn. Theo bà Nguyễn Kim Liên ở Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, trên nhiều bao bì sản phẩm còn có màu sắc bắt mắt, trang trí cảnh hoa mai, hoa đào rất đẹp, phù hợp với không khí của những ngày Tết.
Hàng Việt Nam năm nay rất là phong phú và đẹp, bánh kẹo thì cũng đầy đủ. Người Việt Nam nên dùng hàng Việt Nam, tôi thấy rất là đảm bảo. Hàng nông sản thì không thiếu một cái thứ gì cả. Hôm nay là mua thì so với mọi năm thì có chậm hơn chút, nhưng mà hàng hóa rất là phong phú.
Phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết, công ty cổ phần Bibica năm nay đưa ra thị trường khoảng 6.200 tấn bánh kẹo các loại với mẫu mã đa dạng, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng Việt trong dịp Tết. Đối với bánh mứt kẹo Hữu Nghị, danh mục sản phẩm Tết rất đa dạng, gồm các loại bánh trứng, bánh kem xốp, phô mai, bánh bông lan, bánh quy, kẹo dẻo và mứt Tết. Đây đều là những loại bánh mứt kẹo phù hợp để thưởng thức, tiếp khách ngày Tết và làm quà biếu tặng ý nghĩa, giúp kết nối những khoảnh khắc sum vầy yêu thương của gia đình ngày Tết. Theo quan sát của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, nhiều siêu thị, trung tâm thương mại có đến 95-96% hàng hóa phục vụ Tết là hàng hóa thương hiệu Việt. Các đơn vị bán lẻ cũng dành những vị trí bắt mắt nhất dành cho hàng Việt. Bà Trần Thị Thu Tâm, Phó Giám đốc Coop Food miền Bắc cho biết, với nỗ lực từ chất đến lượng, có thể nhận định hàng Việt năm nay đã và đang ngày càng đến gần hơn với từng gia đình người Việt. Bên cạnh đó, đơn vị cũng có nhiều giải pháp để thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm hàng Việt.
Đối với hệ thống Top Food nói riêng và hệ thống Sài Gòn Cóp nói chung thì cũng luôn luôn là ưu tiên đối với cái nhóm hàng từ hàng Việt Nam. Thì năm nay đối với những cái nhà cung cấp bánh mứt như là Hữu Nghị, Bảo Ngọc thì chúng tôi cũng phối hợp với nhà cung cấp là có cam kết về cái sản lượng hàng hóa cũng như là cũng có hỗ trợ nhà cung cấp trong cái công tác mà triển khai các chương trình khuyến mãi để mà đảm bảo được cái nhu cầu mua sắm của bà con.
Có thể thấy rằng người tiêu dùng Việt trong những năm qua đã thay đổi tâm lý xính hàng ngoại nhập, thay vào đó là tin dùng nhiều sản phẩm trong nước sản xuất. Ngoài việc mẫu mã luôn được thay đổi theo xu hướng của thị trường, phù hợp với thị hiếu, thì giá cả hàng hóa Việt thường có giá rẻ hơn nhiều so với giá hàng ngoại nhập cùng loại, cùng phẩm cấp. Vì thế, việc nhiều người tiêu dùng lựa chọn sử dụng hàng hóa Việt Nam cũng thể hiện được sự mong muốn của người tiêu dùng, đồng thời cũng là ủng hộ nền sản xuất trong nước, từ đó giúp các doanh nghiệp Việt có thể hồi phục và tăng trưởng tốt hơn trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hải Phòng hiện có 14 khu công nghiệp đang hoạt động. Cùng với việc đẩy mạnh sản xuất, nâng cao chất lượng, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế tại Hải Phòng đang tăng cường các giải pháp nhằm giảm phát thải carbon, hướng tới chuyển đổi xanh, từng bước hình thành các khu công nghiệp sinh thái, các chuỗi sản xuất tuần hoàn, hướng tới mục tiêu đạt phát thải ròng về không vào năm 2050. Phản ánh của phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc.
Nam Cầu Kiền là một trong hai khu công nghiệp tại Hải Phòng đang xây dựng, hoạt động theo mô hình khu công nghiệp sinh thái với các mô hình cộng sinh công nghiệp, các chuỗi tuần hoàn khép kín. Chất thải của nhà máy này là nguyên liệu đầu vào một chuỗi sản xuất của doanh nghiệp khác. Nam Cầu Kiền đã phối hợp các doanh nghiệp lắp đặt hệ thống quan trắc trực tuyến để theo dõi các phát thải khí, nước thải, phát thải rắn. Hệ thống quản trị môi trường, quản trị doanh nghiệp tại khu công nghiệp đều được công nghệ hóa, tự động hóa. Theo ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sinex, chủ đầu tư khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, các mô hình kinh tế tuần hoàn trong khu công nghiệp Nam Cầu Kiền được các nhà khoa học đánh giá tốt. Khu công nghiệp hiện không có rác thải công nghiệp ra bên ngoài.
Chúng tôi đã cho làm kiểm toán tiêu thụ năng lượng của các nhà máy trong khu công nghiệp. Căn cứ vào tiêu thụ năng lượng đấy thì chúng tôi đã xác định rõ với lại các doanh nghiệp làm thế nào để giảm phát thải. Ví dụ, chúng tôi đang xây dựng các hệ thống điện mặt trời lắp trên mái của tất cả các nhà máy trong khu công nghiệp. Tất cả các máy móc, thiết bị mà cũ thì chúng tôi cho kiểm toán vận động các doanh nghiệp lắp tụ bù để giảm được cái lượng tiêu thụ điện.
Thành phố Hải Phòng hiện có 14 khu công nghiệp đang hoạt động, được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ lấp đầy đạt trên 60%. Các doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công nghiệp bắt buộc thực hiện kiểm kê nhà kính, từng bước chuyển đổi sử dụng năng lượng truyền thống sang các dạng năng lượng tái tạo. Nhiều doanh nghiệp có các sáng kiến, mô hình nhằm tiết kiệm năng lượng. Thành phố Hải Phòng cũng đang nghiên cứu triển khai dự án điện gió ngoài khơi tại khu vực đảo Bạch Long Vĩ, đáp ứng nhu cầu điện xanh cho các doanh nghiệp. Ông Lê Trung Kiên, trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng cho biết, thành phố Hải Phòng đang xúc tiến xây dựng một khu kinh tế ven biển phía nam thành phố với định hướng trở thành một khu kinh tế sinh thái xanh tuần hoàn trong tương lai.
Khu kinh tế thứ hai, diện tích khoảng 20.000 ha. Bám theo đường ven biển đi từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Phòng và lên đến tận Móng Cái. Đây là khu vực mà chúng tôi dự kiến sẽ xây dựng một khu kinh tế xanh tuần hoàn, một khu kinh tế mà đảm bảo cho phát thải bằng không theo cái cam kết của chính phủ Việt Nam tại COP26. Việc giảm phát thải nhà kính tại khu công nghiệp là rất quan trọng vì hiện nay đóng góp công nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế của Hải Phòng là đến 80% trong toàn bộ công nghiệp của thành phố Hải Phòng.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, những năm qua, thành phố Hải Phòng luôn nỗ lực tìm kiếm những giải pháp, huy động mọi nguồn lực nhằm tạo ra những đột phá về năng lượng sạch. Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế tại Hải Phòng đang bước vào đường đua xanh nhằm giảm phát thải carbon, hướng đến phát triển bền vững. Điều này khẳng định quyết tâm của chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp thành phố nhằm xây dựng một nền công nghiệp sạch, hiện đại, tuần hoàn, góp phần thực hiện mục tiêu đạt mức phát thải ròng về không, net zero vào năm 2050. Như cam kết của Thủ tướng Chính phủ tại COP26. Đến đây thì thời lượng của Dòng chảy Kinh tế hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.